thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư hay nhắc nhở chúng ta về dục vọng của con người. Bởi vì ai cũng có dục vọng. Chính vì sự ham muốn đó đã làm khổ mình, đôi khi làm khổ người mà mình không hay. Tưởng rằng đó là hạnh phúc, là sung sướng, cho nên áp dụng mọi phương cách, mọi thủ đoạn để đạt được mục đích mà mình ham muốn, cho dù có làm hại đến người khác. Thiền Sư nhắc nhở chúng ta là phải sáng suốt và thanh tịnh để nhận định bài học tham muốn của chính mình, phân minh cho rõ trước khi hành động. Mọi việc trên đời luôn luôn có hai mặt, đúng và sai, thực hành và học để hiểu chính mình nhiều hơn, tương lai đường tu mới vững mạnh, không còn sợ vấp ngã nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Dục vọng bất thành của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn ngày 1 tháng 1 năm 1978.
Dục vọng bất thành, dục vọng sân, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, trách than thân trách chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp Phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ái này là quan trọng lắm, dục vọng bất thành, dục vọng sân. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trực nhiều chừng nấy, lây quay lẫn quẩn tri cụ lận, không biết làm gì đây, giải quyết không nổi. Đó, thanh niên, thanh nữ, ông già, bà cả cũng có ở trong thế giới đó không? Trách thang thăng trách chưa minh dục, không hiểu dục là cái gì. Tại sao tôi phải dục? Tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn? Không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh, thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi chê, rồi đẩy, rồi làm cho mình tự sanh. Đó. Rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được. Đó. Nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi. Cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tâm tối và ác trực thêm, tự tạo tham sân khó góp Phật. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ, thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, tới gần với thượng trí được. Đó. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất, nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhân quả. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiên giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự chê đẩy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa, mà không hiểu trước sau là nguyên lý tại sao nó có câu nói đó vọng trong đầu tôi, thập trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo, nguyên căn nó ở đâu và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này? Đó. Nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng là cái âm thanh, và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị, Mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu, vì thiếu thanh tịnh. Mỗi điều tiến giải thâm sâu, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó, mỗi đều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu giải tâm, ở trong chân lý hết nghịch thuận đó, để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, các bạn thấy không, nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát, và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng đó. Cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng đó. Ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bị nhiêu đó đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn ra đâm ra bàng hoàng lao, rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm, và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thọc. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, cực thanh cực trượt diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trượt cũng làm việc theo trượt, chuyển tầm để tiến hóa lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực tịnh, cực trượt đó, cực thanh cực trượt nó mà lưỡng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tất cực thanh và hiểu tất cực trượt, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê, dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đi nữa, rốt cuộc rồi cũng về, cũng không, chứ không có cái gì. Tới giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên chư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử, tan tụ đó thôi. Lòng người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái lòng người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa ở bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết những chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa. Lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì chúng ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó. Ở thế gian nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia kia nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lấy mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động, anh minh đờ đờ. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh. Lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động, anh minh đờ đờ, lúc nào nó cũng sáng suốt. Và nó không có lệ thuộc bởi, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận, nơi nơi dung hòa. Đó, Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng thấy, chúng ta thấy. Phật ở Việt Nam cũng Quan Âm thị kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như Quan Âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy, mỗi người đều mến mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận, nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận, nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta có, cũng có thể tiến giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước, kẻ ác, người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại, thật là nhiều người đó, nhiều dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa. Và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó, họ tiến tới, thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi, không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện. Tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không, lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động, mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn. Từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy. Rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm, cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ý lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều nó mới hết cái nghiệp đó. Đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều, thì cái sự thăng hoa tiến hóa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn, thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì chưa bằng sung sướng. Chúng ta đi kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không. Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân minh mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm lận. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa. thì lúc đó các bạn mới tiến về càn khôn vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên, bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Trồng Cây, lời thơ của thiền sư Hương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Phạm Đức Hành phổ nhạc. Theo điệu nói thơ Bạc Liêu được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Nguyệt Lan gửi đến quý vị.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ta phá chấp và phá mê. Và mình cứ giới hạn ngoài cái mình nói, đã là phá chấp phá mê thì giới nào mình đi không không? Phải đợi như chùa sao? Tâm tôi là chùa. Tâm tôi là xá vệ Phật của Phật ngự. Tôi chỉ lo quét dọn chân tâm của tôi mới là đúng. Thấy không? Còn tâm tôi không chịu lo quét dọn thì bây giờ tôi có đặt một triệu ông Phật trước mặt tôi không vô. Tâm tôi không chịu rước Phật. Tôi sợ Phật vô choáng chỗ tôi đi. Một miệng tôi chỉ nói Phật, tôi đọc kinh Phật mà tâm tôi không phải như là tâm Phật. Rồi đem hai chữ quy ra như là đè đầu thiên hạ. Tôi đã quy y Phật rồi, tôi để cho tôi yên thân. Cái đó là chẳng. Tôi quy y Phật, tôi phải có cái tánh chất hòa đồng. Tôi quy y Phật, tôi phải có nhẫn, có hòa, mới là người quy y. Thì ở trạng thái nào tôi cũng thể sống được. đó mới là thật sự là quy Phật, trở về với Phật tánh. Mà Phật tánh đâu có còn bụi trần ô nhiễm đâu mà sợ. Cho nên người đời còn đem bụi trần ra lấy dễ thừa thì mắt thánh nói danh Phật à, thì thật là Phật tánh là rửa gọt tất cả bụi trần, nó mới trở về nguyên lai bổn tánh. Thì nhân giai thành Phật, chứ không phải là ông Phật đó là nhiếp. Chính Thích Ca đây cũng nói rằng người nào cũng có thể tu được, nói rõ mà, tứ đại giai không mà. Xác này là nước lửa gió đất, là tứ đại giai không, trở về với không không. Và Ngài thuyết tứ đại để mọi người minh cảm cái sở năng sẵn có của chính mình đó. Cái thể xác này không có trụ mãi mãi được, nhưng mà nó sẽ trở về với ai không, không còn nữa. À, thì chỉ còn vỏn vẹn cái thức hồi sinh vô cùng của chính nó mà thôi. Đó là hào quang vô cùng tận, không hình không tướng. Đức Phật là vô danh, chữ Phật không phải là cái danh từ. Chữ Phật là cái nguyên điểm cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Thành cái điểm tam từ tam thiên giáng sanh, chuyển xuống thế gian, sinh sống đứng con người hấp thụ. Bây giờ nghĩa là mấy người ngồi đây phải hít cái hơi thanh khí điển mà sống, không có sinh sống đâu có ngồi được, đâu có đi được, thấy không? Mà trong cái vũ trụ nó có cái zig zag trong cái cung trời như thế này, luồng điển âm và luồng điển dương, cái hít vô cái thở ra, cái bộ phận, thấy chưa? À, mà mình không, mình có cái đó, mà mình đi cứ chấp cái ngoại cảnh, thấy không? Chấp theo cái vật chất. À, còn mê vật chất, không phá mê mà không phá chất, thì làm sao nó trở lại nguyên lai bổn tánh của một cái triết lý siêu diệu như vậy? Đơn giản vẽ rõ ràng chứ Phật có viên chuyện đó không? Tôi đề cao ông Phật, chỉ ông Phật đó mới được chứ tôi không được. Rồi ngược lại tôi làm gì? Tôi đem Phật về tôi thờ. Thì ngược lại tôi lấy sự thông minh tôi lợi dụng đón trọn lành, mà tôi bắt tôi có bao nhiêu tiền mà tôi trả cho ông gác như gác gian giữ nhà cho tôi, phải không? Mình phạm tội, mình phải tìm truy tầm chân lý, là truy tầm lịch sử của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Ngài cũng có sắc thân tứ đại, có quyền thế, có nhung lụa, tại sao Ngài bỏ, Ngài đi tu? Mình hỏi câu đó. Ngài đã từ bỏ cái tánh hư tật xấu và từ bỏ cái địa vị thế gian quyền thế trong tay của Ngài, mà Ngài đi tìm cái khổ nhất tại thế để đạt tới cái hạnh phúc đời đời. Thì tại sao bây giờ mình tin Đức Phật và nói tôi quy Phật, và tại sao có một chuyện đau khổ là tôi than trời trách đất, một cái bệnh thôi hả, một chuyện buồn tuổi của gia đình tôi đem tôi nói hoài, mà tại sao tôi không biết chấp nhận, mà tôi không lấy đó là món quà quý để tôi chung chung xây dựng trong chương trình tiến hóa sẵn có của chúng tôi. À, tôi thấy tôi có tội. Thấy không? Tôi đã đen tối còn tạo thêm sự đen tối buồn quán cho chúng tôi. Thì thật là rốt cuộc tôi cũng phải chịu, cho tôi xin Phật, Phật đâu giúp cho tôi được. Ông Phật đã cho tôi thấy rõ rằng nên chấp nhận học khổ để đạt hạnh phúc đời đời. Mà chính Ngài thấy rõ rằng Ngài đương quyền thay thế ông vua để cai trị quan dân, mà Ngài thấy là bất lực, cứu Ngài không được, cứu dân không được, Ngài mới tu. Mà Ngài đem cái xác thân tứ đại này mà khai tâm huệ, Ngài mới đạt được cái cảnh đời đời mọi người kính mến Ngài. Chứ không phải Ngài bắt buộc người ta mình phải theo Ngài. Và Ngài đã đem chân lý phơi bày tất cả mọi người thấy rằng nhất định là phải trở về chứ không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, giáng sanh xuống thế gian bởi hai tay không, rồi phải trở về với không. Còn chấp cái gì nữa ở đó? Nói tôi là Phật giáo, nói tôi là Thiên Chúa giáo, hành không hành, ngồi nói dốc không, đăng ký vô rồi nói lộn xộn, phá tôn giáo luôn, phản đạo luôn, xuống địa ngục ở tù rục xương. Biết bao nhiêu bây giờ đang xuống địa ngục bị ở tù vì tội phản đạo, đăng ký vô tu đạo đó nhưng mà không hành đúng là phản đó. Đó. Nói tôi theo Đức Thích Ca, cái hồi xuống địa ngục kêu Đức Thích Ca, Đức Thích Ca đâu có loại đệ tử vậy. Mà Ngài đã có thâu ai làm đệ tử đâu. và nó đem xác ngài thực thi cái kỳ được đắc pháp và để dẫn giải cho chúng sanh, và chúng sanh cũng chịu hành theo ngài rồi đối thừa ngài sẽ được, không có loại đệ tử đó. Cho nên mỗi người tu phải truy tầm chân lý để biết lịch sử và hành động của ngài. Chúng ta có lịch sử của chính chúng ta và hành động chính của chúng ta có đi xuống và đi lên, có hai đường cho họ là nếu đi lên phải biết cái tính nguyên lý của tứ đại giai không mà thực hành pha mê pha chấp mới là người tu. Bước vào chùa phải làm sao đem cái cảnh thanh nhẹ của chùa để trưng bày vào tâm, chứ không phải tới chùa rồi tranh cãi và làm mất uy tín của cái chùa luôn. Đó là tạo tội cho mình. Một cái chùa là cái chỗ uy nghi và để mượn mọi người thấy rằng trật tự trong tôi có, tôi phải ăn năn hối cải sự sai lầm của chính tôi. Đó, tôi mới đem cái chùa này đi tới chỗ thanh nhẹ mà ảnh hưởng chúng sanh, là tôi có thể làm phước. Thấy chưa? Với hành động thì tốt, từ ngày tôi bước vô chùa thì hành động càng ngày càng tốt, càng tươi sáng, càng cởi mở, càng trở về với chân lý hơn, thì tôi mới ảnh hưởng được người khác và tôi mới phơ bày cái giá trị của cái chùa chiền, giá trị của chùa chiền để lưu lại chúng sanh và cứu chúng sanh bằng cách nào. Chính tôi đã được cứu bằng cách nào, thấy không? Tôi thấy tôi truy tầm được lịch sử của Đức Phật và tôi cảm thấy rằng tôi rất vinh hạnh ngày nay được làm con người và biết tìm tôi để khai mở tâm linh của chúng tôi. Nhờ cái cảnh chùa này tôi mới tìm đạo và tôi hy vọng sẽ đắc đạo. Thấy không? Đó là một đệ tử ngoan và biết sửa tâm sửa tâm. Chứ không phải vô chùa rồi tôi cầu xâm, rồi tôi thắp nhang, rồi tôi cầu may, rồi tôi cầu xin đúng thứ hết rồi. Cái đó là không được, đòi hỏi quá nhiều. Thấy không? Nếu mà chúng ta đòi hỏi quá nhiều mà chúng ta không thực hành thì chúng không làm đúng theo cái sự trao đổi giữa Phật và ta. Ta đòi hỏi nhiều được Đức Phật giúp ta, nhưng mà cái Phật đòi một chút thôi, thực hành đi con, mình không làm. Mình phải là người phản đạo hay là người tu theo đạo Phật Phật giáo? Mình phải thật sự là Phật tử không? Hay làm ô danh nhà Phật? Đó là cái tội nặng. Chứ nhiều người tu xuống đi cũng tại sao tôi tu Phật, tôi tinh tấn này kia nọ, tôi làm phước, tôi quyên tiền rồi đủ thứ cho nhà chùa mà ngày nay là giam tôi ở đây. Nó mới đưa lên ác nghiệp đài chiếu thấy rõ là cái tội của mình như vậy. Không chối cãi, mình lợi dụng ngược dòng tâm thức thì mình bước vào trong chỗ tối tăm. Cho nên bước vô chùa phải biết. Nhiều người bước vô chùa lợi dụng cả ông sư, bắt ông sư làm việc nhà cho mình nữa. Cái gì cũng kêu ông sư bói hết, vì ông sư thì giờ đâu đi tu. Mình đi hại ông sư thì có, chứ không phải đi tôn kính Phật thì không nên hại Phật, tôn kính ông sư phải giúp ông sư, thấy chưa? Đã đây sinh đã tu thì mình phải giúp họ, rồi mình cứ đề cao họ rồi thét rồi họ lập một vị trí rồi thét rồi họ nói nay họ nói này mình cũng là trúng, mai nói kia là trúng, họ tiếp tục họ nói thét rồi thế này chôn vùi họ trong chỗ bóng tối là tội đệ tử hại thầy là vậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.